8. Sau đó là những cuộc gọi đến tới tấp dồn dập, và xem xét nhịp điệu giữa các tin nhắn thì biết ngay là người gọi đã thông đồng với nhau. Mora, da phen, bố. Mora, da phen, bố. Tin nhắn của mẹ tôi thì tùy tiện hơn, đúng kiểu của bà. Tôi trù trừ hồi lâu rồi mới gọi lại cho họ. Đó là một quyết định sáng suốt vì tôi thấy rõ cơn kích động của họ đã trôi qua khi cuối cùng chúng tôi cũng nói chuyện với nhau. Tôi cũng thấy rõ họ đã hợp thành một đảng thống nhất với tuyên ngôn chúng ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con, và dù vô cùng yêu mến Ben, nhưng chúng ta đứng về phía con. Tôi phải cảm ơn Jerry Piston, bác sĩ trị liệu tài năng ở khu thượng đông của Moja, vì phản ứng này. Kiên nhẫn và chừng mực chưa bao giờ là bản năng số một trong gia đình tôi. Bình luận duy nhất khiến tôi lúng túng là Daphne đề nghị được gọi cho Ben. Rồi nói gì cơ? Tôi hỏi. Để nói là chị thấy tiếc vì hai em không giải quyết được bất đồng. Chị sẽ nhớ chú ấy. Có lẽ là hỏi xem chú ấy có ổn không. Nhưng nếu em thấy không sao thì chị mới gọi. Tôi nói với chị là chị làm bất cứ điều gì chị muốn, nhưng tôi không muốn nghe chi tiết về cuộc trò chuyện của họ. Nó chắc chắn chỉ xoay quanh chuyện hai bọn họ có muốn có con đến mức nào thôi. Thực tế thì mở đầu cuộc điện thoại này, Daphne đã thông báo chị lại có tháng rồi. Có khi tôi nhớ chu kỳ kinh nguyệt của Daphne còn rõ hơn của chính mình. Nhà chú ấy có gọi cho em không? Chị hỏi. Tôi trả lời là không. Bỗng nhiên tôi nghĩ điều này đáng lẽ phải khiến tôi thấy tổn thương, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng phiền lòng gì cả. Tôi nghĩ gia đình Ben tôn trọng và quý tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hai bên thực sự thân mật gần gũi. Thế nên sự im lặng của họ lúc này cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm, mà tôi nghĩ những điều gây kinh ngạc mới có thể làm tổn thương sâu sắc cảm xúc của con người. Có lẽ vì thế tôi đã miễn dịch trước những hành động của mẹ tôi. Tôi chắc một lúc nào đó, mẹ Ben sẽ gửi cho tôi vài dòng trang trọng trên tờ giấy in lòng chữ của bà. Có thể bà chỉ xem lại những bài báo của Annalander, xem chính xác thì người ta nên nói gì với con dâu cũ. Nếu lúc đó bà không quá bận bắt tay vào đàn tắm chăn cho đứa con đầu lòng của Ben, chính thế. Chiều thứ bảy tiếp theo, tôi dạo bộ qua cầu Brooklyn cùng với Michael giữa một đám đông người đi bộ, chạy bộ và đạp xe. Anh cam đoan với tôi là khung cảnh ở giữa cầu có tác dụng trị liệu rất lớn. Chúng tôi tới đây vì hôm qua, khi đang làm việc, tôi đã thú nhận với anh là tôi hơi stress. Anh đứng trước bàn làm việc của tôi nói, tất nhiên rồi, không stress mới lạ. Rồi anh nói anh có ý này, có thể khiến tôi vui lên và hỏi xem chiều mai tôi có kế hoạch gì chưa. Tôi trả lời là chưa, khi đang có chồng mà đột ngột ly hôn như thế, thì cuối tuần người ta chả làm gì cả. Tôi nói với anh là Jess và tôi định đi xuống vùng Hampton chơi, nhưng phút cuối cô lại có chuyến công tác. Thật ra là lãng phí thời gian để đi gặp Trey. Michael bảo tôi tới chỗ anh ở Alphabet City vào 10 giờ. Tôi cảm thấy anh rủ tôi đi chơi là vì thấy tội nghiệp quá. Nhưng tôi quyết định không để lòng tự ái trỗi dậy đúng lúc dễ chịu. Mà Michael thì luôn là người tạo nên những giây phút dễ chịu. Thế nên lúc sáng chúng tôi gặp nhau ở nhà anh, và giờ chúng tôi đang đi trên lối dành cho hành khách đi bộ trên cầu Brooklyn. Hôm nay là ngày tháng 6 nóng nực, nóng hơn những ngày tháng 6 thông thường ở New York, và không khí càng nóng hơn do ánh mặt trời chiếu vào bao khung thép. Bước chân của chúng tôi chậm chạp nên mọi người hai bên đều lướt qua chúng tôi. Tôi không thôi nghĩ rằng từ rất lâu rồi, đây là mùa hè đầu tiên không có Ben. Phút giao mùa đầu tiên không có anh, tôi đã không nói với anh lời nào trong gần 2 tháng qua. Vụ ly hôn của chúng tôi đã xong xuôi, giấy tờ liên quan được gửi tới qua email mấy hôm trước, xuất hiện đột ngột không kèn không trống. Tôi in tất cả rồi cho vào cái bìa đựng hồ sơ màu xanh, đề dòng chữ tài liệu quan trọng, kèm với giấy khai sinh và thẻ an sinh xã hội của tôi. Và thế là hết. Lúc này tôi đang nghĩ tới từ chồng cũ và thấy nó nghe vừa đáng buồn, vừa phức tạp đến kỳ cục làm sao. Còn Michael thì đang nói gì đó về chuyện móng cây cầu này được làm bằng gỗ. Cô nghĩ gỗ dễ mục chứ gì? Michael nói. Phải, tôi nói. Nhưng Venice được xây trên gỗ mà nó còn lâu đời hơn cây cầu này bao nhiêu? Nói đúng lắm. Anh nói, có khi bọn mọc gỗ cần không khí mới sống được nhỉ? Không biết nữa. Tôi đáp. Chồng cũ, chồng cũ, chồng cũ. Thế anh đã đi bộ qua cây cầu này lần nào chưa? Tôi hỏi Michael. Rồi, mấy lần? Trong đó có lần vào mấy ngày sau vụ 11 tháng 9. Cây cầu này cho ta một cảm nhận toàn cảnh. Rồi cô sẽ thấy điều tôi định nói. Anh nói, đi dạo là một việc rất phù hợp với đời sống thành thị, rất thanh bình. Tôi nhìn về phía những tòa tháp bằng đá mang kiến trúc Gothic và nền trời xanh ngắt. Vắt ngang là mạng lưới cáp treo. Nó tạo nên một hiệu ứng hình ảnh thật dữ dội. Nhưng tôi vẫn nói với Michael là tôi luôn xếp cầu Brooklyn ngang hàng với tượng nữ thần tự do và tòa nhà Empire State. Danh thắng của New York có đặc điểm là nhìn trên bưu thiếp sẽ thấy đẹp hơn hoặc từ máy bay nhìn xuống. Tôi nói, lách người để tránh đâm sầm vào một gã béo mập thở khò khè, mặc áo thể thao in tên ngôi sao bóng chày Derek Jeter, tránh xa được bụi bẩn và đám đông. Michael mỉm cười vẻ hiểu biết. Cô có vẻ hơi giống giới thượng đẳng, cô biết chứ? Tôi chẳng thể nào thuộc giới thượng đẳng được, tôi nói. À, với những bình luận kiểu như thế, tôi muốn nói là rõ ràng cô không hòa mình với mọi người. Anh nói, tôi thấy rõ trong đầu anh đang chuẩn bị một danh sách các ví dụ. Hầu hết mọi người không thể bỗng nhiên nghĩ ra ví dụ. Nhưng Michael luôn có khả năng gợi ra cả một tập hợp ví dụ dai dằng dặc để chống lại người khác. Tôi luôn hòa mình với mọi người. Tôi đáp. Quả nhiên, anh nói. Không đâu, cô không thích khu vui chơi ngoài trời. Cô không thích người hâm mộ vẫy vẫy bằng tay bằng xốp to đùng khi họ xem đội bóng rổ Knicks thi đấu. Cô không bao giờ chen chúc ở quảng trường thời đại vào đêm giao thừa. Anh cũng thế đấy thôi. Tôi nói. Thử kể tên ai đó thích những trò ấy mà tôi với anh đều biết xem nào. Anh giơ tay lên trời, rồi bước nhanh hơn, và anh nói, báo hiệu một kết thúc hoành tráng. Cô ghét phim Titanic. Vì Chúa, tôi không biết cô gái nào khác ghét bộ phim đó. Ghét Titanic thì chẳng phải là người Mỹ rồi. Tôi đâu có ghét phim ấy. Tôi nói, nghĩ tới những giải Oscar từ nhiều năm trước. Tôi chỉ không nghĩ nó là phim xuất sắc nhất thôi. Cô không hòa nhập được với mọi người. Anh kết luận lại. Tôi nghĩ một giây rồi nói. Tôi đi tàu điện ngầm. Chẳng còn gì hòa nhập với mọi người hơn thế đâu. Chỉ vì tiện lợi thôi. Không phải thế. Tôi thích tàu điện ngầm thật mà. Vớ vẩn. Tôi đã từng nhìn cách cô rón rén giữ cột rồi. Anh nói diễn lại hình ảnh tôi níu cây cột trên tàu điện ngầm. Lúc nào cô cũng khư khư để chân không chạm phải người bên cạnh. Và xuống tàu là cô dùng treo diệt khuẩn. Tôi lắc đầu. Tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế dạng nhẹ. Tóm lại, ý anh là gì? Ý tôi là tiêu chuẩn của cô quá cao. Trong chuyện phim ảnh à, hay giao thông công cộng? Nói chung là thế. Tôi có linh cảm là chúng tôi sắp sửa nói đến cuộc sống riêng của tôi. Từ nhiều tuần nay, Michael cứ bảo tôi rằng cần phải vực dậy tinh thần. Xem trang web match.com, chọn ra một anh chàng xa lạ đẹp trai bất kỳ ở một quán bar. Tôi bảo anh là tôi không hứng thú với bất kỳ anh chàng nào, dù có đẹp trai hay gì gì đi nữa. Tôi biết Ben rất đáng mặt đàn ông. Michael nói, cái cách anh nói khiến tôi nghĩ anh chẳng hề nghĩ Ben đáng mặt đàn ông. Nhưng tôi cắt ngang lời anh. Tôi biết chúng ta đang nói về chuyện yêu đương của tôi, nhưng Michael à, tôi mới ly hôn có vài ngày thôi. Anh ngoái nhìn qua vai như thể chúng tôi đang bị theo đuôi rồi nói. Tôi biết, nhưng hai người ly thân lâu hơn thế rồi, và theo kinh nghiệm của tôi sau một cuộc chia tay tồi tệ, tôi cho rằng ly hôn đáng được xem như thế. Chỉ có cách mau chóng đón nhận mối quan hệ đầu tiên mới giúp giải quyết được vấn đề. Liệu mình đi? Anh tình nguyện ha? Anh nhìn tôi cười nhăn nhở. Cô nhận tình nguyện viên chứ? Không, tôi nói không đâu. Tôi biết vậy, nhưng nếu cô đổi ý thì tôi luôn sẵn sàng. Anh đang cố nói với tôi điều gì à, Michael? Có phải anh đã thầm yêu tôi ngần ấy năm không đấy? Tôi đùa lại, thoáng nhìn nghiêng anh một lượt. Anh mặc áo phông màu hoàng yến, đi dép tông Adidas, mặc quần short kaki để lộ bắp chân dài vạm vỡ. Có gì đó trong cách đi đứng tự tin của anh, hơi vòng kiềng, tiềm ẩn khả năng dừng chiếu đáng nể. Anh nhếch mép. Không đâu, đừng có lo. Tôi không định áp đặt kiểu chuyện Harry gặp Sally lên cô hay gì đâu. Tôi chỉ nghĩ cô nên biết là tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. Giúp đỡ tôi? Tôi nói. Không phải bản thân anh đang hơi thiếu thốn mà. 6 tuần thì làm gì mà thiếu thốn lắm? Anh nói. Rồi anh hắn giọng bảo. Nghe này, tôi chỉ muốn nói là cô rất quyến rũ. Điểm 8 tròn, thế nên nếu cô tân tình nguyện viên hay gì đó, tôi luôn sẵn sàng có mặt. Úi giời, tôi nói, ai cần ngắm cảnh từ cầu Brooklyn với kiểu cổ vũ ấy chứ? Michael mỉm cười dẫn tôi đi tới thành cầu. Điểm này rất đẹp, anh nói. Tôi đi theo anh, nhìn qua mặt nước lấp lánh về phía Manhattan. Đường chân trời thật lộng lẫy, ngay cả khi không có trung tâm thương mại thế giới. Xung quanh chúng tôi, mọi người chụp ảnh và chỉ rõ những địa điểm nổi tiếng. Tôi nhìn xuống cầu về phía Brooklyn thì thấy một cô gái trẻ ra dấu biểu tượng hòa bình, rồi hôn gió chàng trai đang tiến lại gần cô. Tôi tưởng tượng lúc trước họ đã hẹn nhau, gặp anh ở cầu Brooklyn nhé em yêu. Tôi nhắm mắt lắng nghe tiếng trực thăng trên đầu và cảm nhận làn gió nhẹ vờn quanh mặt. Sau hồi lâu, tôi thọc tay vào túi tìm nhẫn cưới. Phút chót, tôi đã mang theo nó bên mình. Tôi nhìn nó lần cuối cùng, lướt tay lên dòng chữ khắc phía trong. Mãi mãi, Ben. Tôi xoay xoay vai cho giãn cơ bắp, rồi liện nó xuống mặt nước sông Đông. Tôi lấy làm tự hào với cú ném mạnh mẽ đầy dũng khí. Đó là lợi ích của việc không có anh em trai, nhưng lại có một ông bố yêu thích bóng chày. Bố đã dồn mọi nỗ lực vào tôi. Tôi cố nhìn theo chiếc nhẫn để xem chính xác thì nó rơi xuống đâu. Nhưng được nửa chừng thì mất dấu. Chiếc nhẫn bạch kim bạc tâm giữa dòng sông bàn bạc. Có phải cái tôi đang nghĩ không nhỉ? Michael nói, anh lộ vẻ kinh ngạc. Phải đấy. Tôi nói, nheo mắt nhìn xuống nước. Cặp mày đen của anh nhướng cao quá cặp kính Oakley. Khá giống trong Titanic nhỉ? Tôi bật cười. Thấy chưa? Rose và tôi có nhiều điểm chung mà. Quả vậy, một bước tiến mạnh mẽ đấy. Michael nói, cảm ơn. Gần như khiến tôi muốn hôn cô. Anh nói, để chúc mừng nghi thức nho nhỏ của cô ấy mà. Cô hiểu chứ? Trong thoáng lát, tôi xem xét lời bày tỏ của anh và thực tế rằng chuyện đó có thể thêm chút gia vị vào tình bạn của chúng tôi. Thể nhận được câu hỏi không tránh được ấy. Câu hỏi luôn được đặt ra trong tình bạn khác giới. Hai người từng hôn nhau hay gì đó chưa nhỉ? Tôi có thể nói, thật ra là rồi đấy, xa lơ xa lắc rồi, ngay sau khi tôi ném nhẫn cưới xuống dưới cầu Brooklyn. Đó sẽ là một câu chuyện hay trong lịch sử yêu đương của tôi, một câu chuyện mà chắc chắn Jess sẽ thích thú, đặc biệt vì cô nghĩ Michael rất hấp dẫn. Vả lại, biết đâu một nụ hôn đơn giản, giống như cú liện nhẫn mang tính biểu tượng của tôi, có thể được xem như một kiểu chất xúc tác. Mặc dù nghĩ Michael hầu như chỉ đùa cho vui, tôi vẫn thoáng nhìn đôi môi đầy đặn của anh và nghĩ mình sẽ làm chuyện đó. Nhưng vì chần chừ lâu quá, tôi đã rời khỏi địa hạt bốc đồng mà tiến vào chốn vụng về lúng túng. Tôi quyết định không làm gì là tốt nhất. Sao lại đi hôn bạn? Nhất là bạn cùng cơ quan để làm đời mình phức tạp lên cơ chứ. Tôi quay người nhìn lại phía chân trời và nhún vai kiểu lững lơ. Anh sẵn lòng say quắc cần câu ở Brooklyn chứ? Tất nhiên, Michael nói, kéo tôi đi. Chúng tôi băng qua cầu đi sang Brooklyn, không nghỉ chút nào cho tới khi tới Superfly, một quán ăn trên phố Front mà Michael cho là có đồ ăn rất ngon và không khí thư thái dễ chịu. Bàn ăn đều đã chật ních người nên chúng tôi ngồi ở quầy bar. Đúng chỗ gió điều hòa phả ra mát rượi sướng rơn. Tôi co hai chân lên ghế trong khi Michael hỏi người pha chế rượu. người phụ nữ đứng tuổi tóc tết đuôi sam. Tôi nghĩ đây quả là một sự kết hợp đáng sợ. Xem họ có gì. Bà đọc liến thoáng một lượt các lựa chọn. Không có những loại ưa chuộng nên chúng tôi gọi hai chai Heineken. Tôi nhanh chóng tuôn sạch chai bia đầu tiên vì khác hơn là để thưởng thức. Rồi trong khi Michael gọi thêm bia, tôi đổi sang gọi một ly martini. Michael nhướng mày rồi mỉm cười. Chúng tôi gọi một cái bánh burrito rồi chia đôi vì nó to đùng. Chúng tôi cũng chia sẻ món khoai tây chiên. Dù thức ăn bình thường nhưng chẳng mấy chốc tôi bỗng thấy vô cùng phấn chấn. Thời gian cứ trôi qua, mọi suy nghĩ về Ben cũng thế. Michael và tôi nói chuyện về những cuốn sách chúng tôi đang làm và về các đồng nghiệp. Rồi tôi kể với anh tin sốt dẻo nhất về mối quan hệ của Jess với Jay. Tôi biết cô ấy sẽ không thấy khó chịu. Jess rất cởi mở về mọi chuyện trong cuộc sống cá nhân. Tôi lấy quả ô liu ngâm rượu ra khỏi que tăm rồi cho vào miệng, tự nhủ mình hãy từ từ thôi. Tôi cần ở trong không gian thư giãn rộn ràng và tránh xa cảnh say sưa ủ rũ. Tất nhiên, đó là đòi hỏi quá đáng khi ta đọ sức với martini. Và càng uống nhiều, tâm trí tôi càng trôi dạt trở về Ben. Đến một lúc tôi không thể ngăn mình thốt lên. Tôi không nghĩ tôi lại nhớ anh ấy tới mức này. Michael lướt tay dọc theo thành ly, rồi vừa lau nước đọng rớt xuống quần sọt vừa nói. Thế chính xác, thì sao lại ra nông nỗi này? Tôi đáp nhanh, chúng tôi muốn những thứ khác nhau. Anh đảo mắt. Chúa ơi, Claudia, như thế tệ hơn bài ca điệu múa chúng tôi trở nên xa cách đấy. Phải, tôi nói, Ben muốn có con. Còn cô? Tôi ngừng một chút rồi nói. Tôi à? À mà không muốn có con. Thế cô muốn gì? Trước đây chưa từng có ai đặt câu hỏi tương tự thế này. Thành thử tôi phải nghĩ một phút mới trả lời được. Tôi muốn một quan hệ tốt đẹp, chung thủy. Tôi muốn bạn bè thân thiết và những quãng đời vui vẻ, giống chính như lúc này. Tôi muốn được tự do làm tốt công việc của mình mà không cảm thấy có lỗi hay phải chịu ơn ai. Nói chung là tôi muốn tự do. Ồ, Michael thốt lên rồi nốc một ngụm bia dài. Tôi hiểu. Nói cho tôi biết anh đang nghĩ gì đi. Tôi nói, nhận ra rằng ta sẵn sàng mời gọi hoặc chịu đựng chỉ trích hơn khi đối phương không thoải mái nói thẳng ra. Tôi không biết. Anh nói, chỉ là kết hôn khiến cô giảm bớt phần nào tự do. Có chồng hay nói rộng ra là chuyện yêu đương khiến ta bị ràng buộc. Cô xử lý tốt chuyện đó mà. Tôi thì không nghĩ tôi có thể đối mặt với những kiểu ràng buộc như thế này đâu. Đó là lý do vì sao tôi phải chia tay với Maya. Anh nhắc tới cô bạn gái cũ. Cô là người mà anh hẹn hò nghiêm túc nhất. Anh đã chấm dứt với cô khi cô ta đòi một chiếc nhẫn. Hay ít nhất là cũng là chìa khóa căn hộ của anh. Anh nói tiếp. Tôi sợ mình không giỏi cân bằng cuộc sống tới nỗi tôi thậm chí không muốn nghĩ tới chuyện thử. Theo tôi thì có lẽ cô xa Ben là vì thấy sợ chứ không phải vì gì khác. Sợ gì cơ? Tôi hỏi. Anh nhún vai rồi nói. Sợ thất bại, sợ thay đổi, sợ vu vơ. Tôi nhìn anh cảm thấy choáng váng. Anh không phải nói phần còn lại. Tôi biết những lời chưa nói ấy. Dù sao thì tôi vẫn phải đối mặt với tất cả những gì anh đã thốt ra. Sợ thất bại, sợ thay đổi, sợ vu vơ. Và ngay lúc này đây, trong một quán bar dưới chân cầu ở Brooklyn, tôi thấy nhói lên thoáng hối tiếc. Michael nói anh phải về nhà vì tối nay anh có cuộc hẹn nóng bỏng. Thật ra anh không bảo nó nóng bỏng, chi tiết đó do tôi nghĩ ra. Michael chỉ hẹn hò với những phụ nữ nóng bỏng. Thế nên chúng tôi lên tàu điện ngầm, rồi trở lại Manhattan và chia tay nhau ở khu Hạ Đông. Cô sẽ ổn chứ? Michael hỏi. Vâng, tôi nói, hôn lên má anh. Cảm ơn về ngày hôm nay. Đó là hân hạnh của tôi, anh nói, nghiêng cái mũ tưởng tượng. Khi chúng tôi tạm biệt, tôi tự nghĩ tới thứ hai, tôi sẽ thú nhận với Michael chuyện cực kỳ ngốc nghếch tôi sắp sửa làm.
9.
Tôi thực tình không thể nói chính xác điều gì khiến tôi lên tàu điện ngầm, trở lại căn hộ cũ của mình mà trước chiều nay tôi còn tin chắc rằng trừ phi hoàn toàn ngẫu nhiên. Còn tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại Ben nữa. Tất nhiên, mấy ly martini có gây tác động, nhưng tôi chưa bao giờ là kiểu người đột ngột thay đổi thái độ khi say rượu. Ví dụ, tôi chưa từng nhân lúc say mò đến gặp một người mà khi tỉnh táo tôi nhất định không dính dáng tới. Vả lại, khi xuống tàu điện ngầm ở phố 72 giao Broadway, tôi không còn ngà ngà như lúc ở Brooklyn nữa. Tôi có thể dễ dàng tỉnh trí lại và trở về nhà Jess. Thế nên tôi nghĩ sự chệch hướng nho nhỏ này không phải vì rượu, mà cái chính là vì những lời Michael đã nói với tôi ở quầy bar, rằng sợ hãi chính là động cơ khiến tôi quyết định ly hôn Ben. Khi rảo bước qua mấy dãy nhà để tới căn hộ của Ben, tôi suy xét lỗi lầm của mình, đánh dấu vào danh sách những tính từ mà người khác từng ném vào tôi trong những lần cãi vã, và tôi từng quẳng mình vào trong những khoảnh khắc tự vấn lặng lẽ. Ương ngạnh hay phán xét, ủ dột, thiếu kiên nhẫn. Tôi có những thiếu sót trong tính cách, nhưng tôi chưa bao giờ xếp hèn nhát vào số đó. Trái lại, tôi luôn nghĩ mình là một người chấp nhận thử thách và liều lĩnh. Đó là một phần nguyên nhân vì sao tôi thành công rực rỡ trong công việc. Thế nhưng lời Michael nói nghe rất đúng. Có lẽ vì tôi thấy sợ thật. Có lẽ tôi để Ben đi vì nỗi sợ có con lớn hơn cảm giác không muốn có con. Có lẽ tôi sợ con người mà tôi sẽ trở thành. Có lẽ tôi sợ điều gì đó không thể gọi tên, kể cả với Ben, kể cả với bản thân tôi. Chẳng hiểu sao tôi tin rằng gặp Ben tôi sẽ tìm được những câu trả lời đó. Mà cũng có thể đó chỉ là cái cớ để đi gặp lại anh. Dù thế nào thì cũng chẳng quan trọng, không có gì thay đổi cả. Tôi vẫn không muốn có con, còn Ben vẫn muốn. Nhưng dù thế tôi vẫn ở đây, đứng trên lề đường, trầm ngâm nhìn lên cửa sổ gian bếp tầng 3, nơi trước đây tôi thường đứng ngắm trời mây mỗi sáng tối. Tôi hình dung Ben, chưa cạo râu và để chân trần, đang làm bữa ăn nhẹ cuối chiều. Tôi có thể thấy anh rót ra một cốc sữa, xếp bánh quy Ritz lên dĩa, rồi phết bơ lạc đều đặn lên mặt từng chiếc bánh. Tôi có thể thấy anh liếm cả hai bên con dao, rồi thả đánh keng vào bồn rửa. Tôi có thể thấy anh đang ăn bánh quy phết bơ lạc trong lúc ngồi trên đi văn xem đánh golf. Tôi có thể thấy những việc nhỏ nhỏ bình thường anh vẫn hay làm, những thứ mà giờ đây dường như đã trở thành kỷ niệm xa vắng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước lên cầu thang ngoài trời tới cửa trước. Tim tôi đập thình thịch khi tôi nhắm mắt ấn cái chuông phía trên dòng chữ tên cũ của tôi. Davenport Apartment 8C. Tôi chờ nghe tiếng nhiễu điện và giọng Ben hỏi ai đó. Nhưng không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Tôi nhìn đồng hồ, lúc này là 5 giờ 15. Có lẽ anh đi chạy. Ben thích chạy trong công viên vào giờ này mỗi ngày. Thỉnh thoảng tôi cũng chạy với anh. Tôi quyết định giết chút thời gian bằng cách đi mua kem tươi ở cửa hàng kẹo xinh xắn nơi góc phố. Tôi chậm rãi bước tới đó, ngắm nhìn quanh khu phố cũ. Thấy một số thứ tôi chưa từng để ý trước đây. Một chiếc thùng rác màu xanh, một đường nứt nham nhở trên vỉa hè, một hàng hoa phong lữ đỏ trồng ở ban công tầng 2 nhà ai đó. Khi tôi bước vào cửa hàng kẹo, ông chủ quán người gốc Trung Đông đang đứng sau quầy, mỉm cười chào hỏi như thể ông nhận ra tôi. Có thể ông nhận ra thật, cũng có thể ông nhận ra là giờ Ben đã trở thành người độc thân. Tôi mỉm cười gọi một cây kem ốc quế ngọt xoắn hai vị sô-cô-la và vani và rắc hạt ngũ sắc. Tôi mua thêm một chai nước suối Evian và một vỉ kẹo cao su bạc hà Trident. Chỉ còn 4 xu tiền mặt nên tôi rút thẻ tín dụng ra, nhưng ông chủ quán bảo không phải phiền thế, đằng nào tôi cũng sẽ trở lại. Tôi suýt nói với ông là tôi chắc chắn sẽ không quay lại, nhưng thay vì thế tôi cảm ơn ông. Tôi đón cây kem ốc quế, trở lại con đường cũ và lại thử ấn chuông. Chỉ là phòng khi Ben đã về trong lúc tôi đi khỏi, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Tôi ngồi xuống bậc tam cấp trên cùng, cắn mấy miếng kem bên phần vani. Chẳng hiểu sao tôi lại khăng khăng gọi kem xoắn hai vị khi mà tôi thích vani hơn nhiều. Cứ như thể lẽ ra tôi nên thích sô-cô-la hơn vậy. Tôi cũng nhận ra rằng rắc hạt ngũ sắc là một ý tưởng dở tệ. Với kem cóc thì hạt ngũ sắc rất hay, nhưng với kem ốc quế thì nó lem nhem hết cả. Tôi ăn nhanh hơn một chút khi cây kem bắt đầu chảy. Tôi tự nhủ sẽ chỉ đợi Ben chờ tới lúc ăn xong cây kem ốc quế này. Lâu hơn thế dù chỉ một chút cũng sẽ khiến tôi cảm thấy mình giống kẻ đeo bám. Lúc này tôi không hề muốn cảm thấy mình giống kẻ đeo bám. Giờ cơn phấn khích của tôi đã biến sạch rồi, thay vào đó là cơn nhức đầu váng vất. Kiểu này chẳng mấy chốc sẽ đau hơn nữa. Một tay tôi cầm cây kem ốc quế, một tay mở nắp chai nước Evian. Ngồi uống một hơi, không nghĩ hết nửa chai. Tôi bắt đầu thấy hơi hoảng, tự hỏi mình sẽ nói gì với Ben. Tự hỏi tôi ở đây thì có chút ích lợi nào không? Một con bồ câu lẻ bóng nhẹ nhàng vỗ cánh bay về phía tôi. Chuột có cánh. Ben gọi loài chim ấy như thế. Tôi liếm phần sô-cô-la của cây kem và đang suy tính trở lại ga tàu điện ngầm, thì đột nhiên nhìn thấy anh chạy bộ tới. Cách chừng một dãy nhà, anh đang chờ đèn xanh để băng qua đại lộ West End. Anh mặc quần short chạy bộ màu cam đậm, áo thể thao xám của đội bóng rổ Wake Forest và đội chiếc mũ bóng chày yêu thích của đội White Sox. Tôi vừa thấy sống sang, cồn cào trong dạ, vừa có cảm giác thỏa mãn khi đã đoán đúng là anh đi chạy bộ. Em vẫn biết anh mà. Tôi thì thầm rồi vẫy tay phòng khi anh có trông thấy tôi. Tôi chờ anh đáp lại, nhưng anh không vẫy, mà chỉ sửa lại mũ, kéo phần lưỡi trai xuống. Tôi lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy, thầm nghĩ anh sẽ trông thấy tôi ngay thôi. Thay vì thế, anh quay sang hướng khác đối diện với cô gái đang chạy bộ về phía anh. Tâm trí tôi đờ đẫn rồi lại bừng tỉnh. Ben đang chạy với một cô gái, anh đang hẹn hò, cuộc hẹn vào cuối chiều hè, cuộc hẹn chạy bộ trong công viên. Tôi nghĩ về lần đầu tiên chúng tôi chạy cùng nhau, chuyện đó xảy ra sau khi chúng tôi ngủ với nhau. Khoảng một tuần sau đó, hai cột mốc, tôi biết chuyện này rất rõ. Tôi có trí nhớ rất tài, đặc biệt là với những chuyện hẹn hò. Và Ben. Tôi nhìn kỹ người phụ nữ, đúng ra là cô gái đi cùng anh. Cô có mái tóc bạch kim dày dài ống ả buộc lại rất khéo sau lưng, lúc lắc qua trái qua phải thật chỉnh chu. Đó là kiểu tóc tôi đã thèm muốn khi còn rất trẻ. Tin rằng bằng cách nào đó tôi sẽ làm cho tóc mình trông được như thế. Cô gái sải bước tới, một, hai, ba bước, và giờ cô đã ở bên cạnh anh. Ben nói gì đó với cô, rồi cúi xuống nắm gấu quần sọc của mình, như thể lấy hơi. Tôi thấy nửa bên mặt anh đứng thẳng dậy. Tôi quan sát, ngực anh phập phồng do đoạn cuối cố chạy quá nhanh. Áo anh ướt đầm dính chặt vào ngực. Cô gái duỗi cơ đùi trái. Cô có đôi chân dài chắc nịch, gợi tôi nghĩ đến vận động viên bóng chuyền bãi biển. Chỉ có điều da cô không rám nắng. Da cô cũng trắng như mái tóc. Mặt cô hơi dài và hơi xương xương. Tôi thấy cô không thật đẹp, nhưng quyến rũ và thật không may cho tôi. Nét mặt cô rất khó quên. Tôi không chắc cô bao nhiêu tuổi, nhưng có gì đó trong dáng vẻ và phong thái của cô khiến tôi nghĩ đang độ đôi mươi. Tất cả những hình ảnh này chỉ xuất hiện trong mấy giây, nhưng thế cũng đủ lâu để khiến một dòng kem tan chảy xuống mé bên cây ốc quế, rõ xuống bàn tay và cổ tay tôi. Cũng đủ lâu để đèn đường đổi màu và Ben cùng bạn hẹn sắp tới chỗ tôi. Và thừa lâu để tôi nhận ra rằng tôi hoàn toàn mắc kẹt. Nếu vẫn còn giữ khóa cửa trước, tôi hẳn sẽ chui tọt vào trong nhà, nấp sau cầu thang chỗ gần hộp thư. Đánh cược là Ben đã lấy thư rồi, tôi không thể quay người bỏ đi hướng khác, vì Ben biết lưng tôi cũng rõ như biết phía trước mặt tôi vậy. Tôi sẽ bị tra tấn với nỗi băn khoăn không biết có phải anh nhìn thấy tôi mà cứ để mặc tôi bỏ đi không. Và lựa chọn thứ ba, song sáo bước tới chỗ họ, và lựa chọn tuyệt nhiên tôi không thể ép mình làm được. Thế nên tôi cứ đứng đó, chân như chôn xuống nền xi măng. Tôi cuống cuồng lau sạch vết bẩn, nhưng lúc này mưa giọt kem nữa đang rọ xuống mé bên cây kem ốc quế, cuốn theo cả những hạt ngũ sắc. Tôi nhếch nhác kinh khủng. Mày ngu quá, tôi tự rủa mình, tự dừng tới đây mà lại còn đi mua kem ốc quế vào một ngày nóng nực. Kem ốc quế rắc hạt ngũ sắc, mày bao nhiêu tuổi? 12 chắc. Đó là ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi Ben trông thấy tôi. Đầu tiên, Mặt anh thoáng bối rối, như thể không tưởng tượng nổi tôi lại đứng trước căn nhà nơi tôi từng sống nhiều năm. Rồi anh mỉm cười, mím môi, rõ ràng bối rối với nhiệm vụ giới thiệu sắp tới. Mắt anh đảo tới đảo lui từ tôi sang cô gái. Từ tôi sang cô gái, cô vẫn chưa biết gì. Dường như cô không hề để ý đến tôi. Nhìn lướt qua tôi theo cái cách ta vẫn nhìn lướt qua bao người mỗi ngày, nhất là ở một thành phố lớn. Cô đang kể dở một câu chuyện, đại để là cô bị gãy xương vì sức nén do chạy vòng quanh hồ nước trong công viên, theo cùng một hướng hết ngày này qua ngày khác. Vết gãy được chẩn đoán ngay trước trận Marathon New York năm ngoái. Cô phải bỏ cuộc đua, một trong những ngày buồn nhất đời cô. Tôi thấy rõ Ben muốn ngắt lời cô, giúp mọi người tránh được một tình huống ngượng ngùng khi người thứ ba chậm nhận biết chuyện quái gở đang diễn ra. Nhưng không đủ sức bảo cô im lặng, anh không thể ngừng câu chuyện. Cô chốt lại câu cuối, nhưng đó là mục tiêu đời em, chạy marathon dưới 3 tiếng rưỡi. Tôi bực điên người vì chúng tôi có chung một mục tiêu, nhưng tôi chỉ định hoàn thành một cuộc đua marathon mà thôi. Tôi tự hỏi không biết những mục tiêu khác trong đời cô là gì. Trong số mục tiêu ấy, liệu có Ben không? Làm mẹ, tôi cảm thấy như sắp nôn thốc nôn tháo. Ben trông cũng đau khổ, thấy thế lòng tôi dịu đi một chút, nhưng không nhiều. Chào Claudia, anh nói ngước lên nhìn tôi. Chào Ben. Gặp em vui quá, anh nói. Em cũng vậy. Tôi nói, anh khỏe chứ? Anh khỏe. Anh nói, chỉ đi chạy một chút thôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô gái và tự hỏi, không biết Ben đã nói với cô về tôi chưa? Nói với cô rằng về mặt giấy tờ thì tôi không là vợ của anh tới tuần vừa rồi. À, xin lỗi, đây là bạn anh, Tucker Jensen. Ben lắp bắp. Tucker, đây là Claudia Pear. Anh nói dừng lại một chút trước khi dùng tên thời con gái của tôi. Tôi ghi nhớ tên cô trong khi cô nở với tôi nụ cười lịch sự thân thiện. Thật không may, nó tuyệt nhiên chẳng để lộ điều gì. Tôi vẫn không biết liệu cô có biết tôi là ai không. Tuy nhiên, tôi để ý thấy rõ cô có rất ít nếp nhăn quanh mắt. Rõ ràng cô mới 20 mấy tuổi. Theo tôi thì cô chưa tới 26. Cái tên Tucker chừng như làm chứng cho phỏng đoán của tôi. Không ai sinh ra vào thập niên 60-70 lại có cái tên kiểu như Tucker cả. Cơn sốt đặt cái tên đó mãi sau này mới rộ lên. Cô sinh chừng năm 80 mấy. Có lẽ cô mới 5 tuổi khi phim St. Elmo's Fire công chiếu. Lên 3 khi phim Flashdance ra rạp. Hoàn toàn có khả năng cô thậm chí chưa từng xem những bộ phim đó. Tôi nuốt khan bước xuống cầu thang bắt tay cô. Chào Tucker, rất vui được gặp cô. May là tôi thuận tay trái nên tay phải không bị dính kem. Tucker bắt tay thật rắn rỏi. Nhưng da cô mềm mại, mềm đến đáng lo. Rất vui được gặp chị, cô nói. Tới đây thì tất cả chúng tôi đều cứng họng. Chúng tôi có thể nói gì đây? Nếu Tucker biết tôi là ai, cô không thể nói gì được. Còn nếu không biết tôi, thì cô cũng chả biết nói sao. Ben thì không thể giới thiệu đây là vợ cũ của anh, hoặc đây là bạn gái mới của anh. Hoặc thật tình hai em có nhiều điểm chung lắm đấy. Cả hai em đều bị gãy xương vì sức nén. Chỉ khác là Claudia bị thương khi đi thang cuốn, chứ không phải vì luyện tập quá căng. Và cô ấy chỉ mong có lần hoàn thành được cuộc đua marathon. Còn tôi hẳn nhiên không thể nói. Thế Ben anh có nghĩ em đã để nỗi sợ chi phối đời mình không? Thế là cả ba chúng tôi cứ đứng vậy trong giây lát, mỉm cười gượng gạo. Và cuối cùng tôi lên tiếng. À, chỉ là em đi qua khu này rồi nghĩ nên qua chào một tiếng. Anh mừng vì em đã qua, Ben nói. Vâng, nhưng giờ em phải đi rồi. Tôi nói liếc nhìn đồng hồ. Tôi vẫn cầm cây kem ốc quế ăn dở. Kem đang bắt đầu chảy xuống từ chỗ hở bé xíu dưới đáy. Ghi nhớ cho bản thân, lần sau mà có đi rình mò chồng cũ, nhớ mang theo kem ốc quế. Tucker nói, à em cũng nên đi thôi. Câu nói đó cho thấy rõ ràng cô biết chính xác tôi là ai. Cô cảm thấy vô duyên và khó xử khi đứng đó với chồng cũ của tôi trong khi tôi buộc phải chuồn. Về phía cô thì đó có thể xem là một động thái đầy thông cảm, nhưng nó chỉ khiến tôi càng cảm thấy mình thảm hại. Nhưng biết đâu cô phải về nhà thật. Có khi cô phải tắm, ăn mặc đẹp để chuẩn bị cho buổi tối hẹn hò của họ. Mà biết đâu họ cũng tắm cùng nhau rồi. Cô có vẻ không hề e thẹn, kiểu con gái dám nhảy vào tắm với bạn trai mới dưới ánh đèn sáng trưng. Tôi rất muốn Tucker đi để tôi có thể ở lại nói chuyện với Ben. Nhưng tôi cũng thấy bẽ bàng nên quyết định tốt hơn là nên đi trước. Thể hiện cho bọn họ thấy tôi chẳng làm sao dù họ có tiến triển thế nào. Tôi khẽ nở nụ cười trịnh trọng với Ben và chào tạm biệt. Rồi tôi nhanh chóng lê bước bỏ đi. Tôi nghe Ben và Tucker trao đổi đôi lời, rồi cô đi theo tôi, gọi tên tôi. Cô thật biết cách xử sự. Cô hỏi có phải tôi đi ra bến tàu điện ngầm không? Tôi phát hiện ra cô nói giọng Chicago và thầm nghĩ, người vùng Trung Tây trong lành. Tôi trả lời có, tôi đi tàu điện. Em cũng thế, cô nói. Tuyệt làm sao, giờ tôi lại kẹt phải đi cùng cô qua mấy dãy nhà ra bến tàu điện. Có thể còn xa hơn nữa nếu chúng tôi đi cùng hướng. Giờ tôi thực sự nghĩ mình sắp nôn đến nơi. Tôi cảm thấy rõ Martini và hạt ngũ sắc ứ lên trong họng khi cất tiếng hỏi. Thế cô quen Ben như thế nào? Bọn em gặp nhau trong một bữa tiệc. Ồ, hay nhỉ? Tôi nói rồi không thể ngăn mình hỏi thêm. Khi nào? Ngày chiến sĩ trận vong. Hay nhỉ? Tôi lại nói chẳng hiểu sao thấy nhẹ người. Vì chúng tôi không ăn chả, ăn nem. Ben và em chỉ là bạn bè thôi. Cô lúng túng gợi chuyện. Ồ, vâng. Sau một hồi im lặng dài, tôi nói. Chúng tôi cũng vậy mà, dù chúng tôi từng là vợ chồng. Vâng, em biết. À, tôi vừa nói vừa cười vẻ căng thẳng. Vâng, cô đáp lại với tiếng cười lo âu. Đến lúc đó tôi tự nhủ thà tham gia chương trình Fear Factor còn hơn tiếp tục trò chuyện với bạn mới của Ben. Thế nên tôi bịa ra một việc phải làm ở nhà mạng thượng Tây Manhattan. Tôi phải chạy vào đây xem mấy thứ này một chút. Tôi nói và chỉ bừa một cửa hàng mà chúng tôi vừa đi qua. Ồ, cô nói, chị có chó hay mèo gì à? Hay ho làm sao tôi lại đi chọn một cửa hàng thú cưng khi mà chẳng có thú cưng. Không có con gì cả, chỉ là cần mua mấy món quà thôi, nhà người bạn tôi nuôi chó. Tôi lẩm bẩm, thật vui khi được gặp cô, Tucker. Rất vui khi được gặp chị, Claudia, mong được gặp lại chị. Nếu tôi trông thấy cô trước và có cơ hội lẩn trốn thì chẳng có chuyện gặp lại đâu. Thế nhé, tạm biệt, tôi nói. Bye bye, cô nói, bye bye. Tôi chui tọt vào trong cửa hàng. Vừa say mê ngắm một bể đầy nhóc cá vàng, an ủi mình với ý nghĩ rằng Ben không ưa con gái nói bye bye. Bọn họ sẽ chẳng thể lâu dài đâu. Cô ấy trẻ trung, khỏe mạnh, ân cần. Và tôi biết chắc cô khao khát có con. Trong cô còn rất mắng nữa. Nhưng cô nói bye bye. Ít nhất tôi cũng có chừng ấy để bấu víu khi phải đối mặt với một tối thứ bảy cô đơn nữa.